Xin hội thánh tiếp tục đứng và dở kinh thánh ra của ước ở Samuel thứ nhất, trang của ước 322. Tôi sẽ tuyên đọc lời Chúa trong Samuel thứ nhất đoạn 3. Samuel thơ ấu phục vụ Đức Chúa Trời tại trước mặt Heli. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có. Vả bấy giờ Heli khở làng mắt chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đang nằm tại chỗ mình quen nằm, đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Samuel nằm ngủ trên đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi có cái hòm thánh. Bây giờ Đức Giê-hô-va gọi Samuel, người thưa rằng: có tôi đây. Đoạn, người chạy đến gần Heli mà rằng: có tôi đây, vì ông có kêu tôi. Heli đáp: ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi đi ngủ lại. Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng: hỡi Samuel. Samuel trỗi dậy đi đến cùng Heli mà rằng: có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Người đáp: hỡi con, ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi. Vả Samuel chưa biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa được bày tỏ ra cho người. Đức Giê-hô-va lại gọi Samuel lần thứ ba. Người trỗi dậy đi đến gần Heli mà rằng: có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Bấy giờ Heli hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. Người nói cùng Samuel rằng: hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con, hãy dậy nói: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tới ngài đang nghe. Vậy Samuel đi nằm tại chỗ mình, Đức Giê-hô-va đứng tại đó gọi như các lần trước: hỡi Samuel, hỡi Samuel. Samuel thưa: xin hãy phán, kẻ tôi tới ngài đang nghe. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel: này, ta sẽ làm ra trong Israel một sự, phàm ai nghe đến lỗ tai phải bắt lùng bùng. Bấy giờ ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Heli các lời hăm dọa ta đã phán về nhà ngươi. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét mà người đời đời. Vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó ta thề cùng nhà Heli rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bở hy sinh hay là bở của lễ trai. Samuel nằm ngủ cho đến sáng. Đoạn mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va, người sợ không dám thuật lại sự hiện thấy này cho Heli. Nhưng Heli gọi Samuel mà rằng: Samuel, hỡi con. Người thưa: có tôi đây. Heli nói: Đức Giê-hô-va có phán cùng con lời gì, xin con đừng giấu chi cùng ta hết. Nếu con giấu một thí chi trong mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề. Samuel bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Heli đáp rằng: ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện ngài làm điều đẹp ý ngài. Samuel trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người, ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Đan cho đến Be-e-se-ba, cả Israel đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô, vì ấy tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Samuel, khiến cho người biết lời của ngài. Amen. Xin mời hội thánh đồng ngồi.
Tôi có nghe được nhiều lời than phiền từ các hội thánh, nói rằng đôi khi tín đồ bị mục sư tra tấn, tức là mục sư giảng dở, giảng dài, giảng dai, cho nên tín đồ bị tra tấn. Thì câu nói đó cũng có thể áp dụng trong gia đình của chúng ta nữa. Nhiều ông chồng cũng bị vợ tra tấn, đi làm về thì vợ cứ lải nhải bên lỗ tai hoài, thiệt là đúng là khổ, phải không? Cho nên các người ta tính là các bà đàn phụ nữ đó thì mỗi ngày trung bình nói khoảng 30.000 chữ, Còn đàn ông á, nam giới thì nói chừng 10.000 chữ thôi, nên là đàn ông nói ít hơn. Nhưng mà các bà phân biệt rằng ông đi làm ông nói hết 10.000 chữ rồi, cho nên tôi ở nhà tôi không nói được chữ nào hết, ông về tôi nói ông cho ông ba nghe 30.000 chữ. Nên các ông thường là bị tra tấn. Nên có một ông cụ đến văn phòng, một ông cụ lớn tuổi đến văn phòng bác sĩ tai mũi họng. Ông cụ than nói: bác sĩ à, tai tôi bị lãng nặng quá, vợ tôi nói gì tôi cũng chẳng nghe được tiếng nào hết, bác sĩ cách nào chữa tôi không, bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết. Thì bác sĩ này lắc đầu khó hiểu, nói ông cụ rằng: thưa cụ à, cụ biết không, chuyện đó là một ơn phước đó nghe, nhiều ông muốn được như cụ mà không được á. Tuy nhiên con dân của Đức Chúa Trời mà lâu năm không nghe được tiếng Ngài là có vấn đề. Hoặc là Đức Chúa Trời không phán với người đó, hoặc là lỗ tai thiêng liêng người đó đã bịt lại. Rồi con dân của Đức Chúa Trời có thể nghe quá nhiều tiếng nói trong cuộc đời mình, tiếng nói của ý riêng, tiếng nói của đời, tiếng nói của ma quỷ, tiếng nói của Đức Chúa Trời, rồi không biết phân biệt tiếng nào là tiếng của Đức Chúa Trời phán mình cả. Trong chủ đề ai đang điều khiển cho 3 tháng đầu năm 2012 dựa theo sách Samuel thứ nhất, tôi kính mời ông bà anh chị cùng suy gẫm đề tài thứ 3, tiếng ai đó, qua Samuel thứ nhất đoạn 3 câu 1 câu 21 mà chúng ta vừa nghe với 3 ý chính. Thứ nhất, tiếng Chúa gọi. Thứ hai, tiếng Chúa được nghe. Và thứ ba, Chúa không im lặng. Nói chung chúng ta thường xem những gì mình có trong cuộc sống là chuyện tự nhiên, nên chúng ta không biết quý trọng điều tốt lành mình hiện có cho đến khi chúng ta mất. Chúng ta không quý trọng tự do cho đến năm 1975 khi chúng ta mất. Chúng ta không quý trọng sức khỏe cho đến khi chúng ta bị đau đớn vì một căn bệnh. Chúng ta không quý trọng tình cha mẹ, anh chị em cho đến khi họ qua đời. Chúng ta không quý trọng tình anh chị em trong hội thánh cho đến khi gia đình của chúng ta gặp tan chế. Chúng ta không quý trọng thì giờ thờ phượng Đức Chúa Trời và nghe lời Ngài cho đến khi nhà thờ bị đóng cửa giống như tại Việt Nam sau năm 1975. Chúng ta không quý trọng một sư đoàn đúng chánh cho đến khi ông nằm tại nghĩa trang Tin Lành. Tiên tri A-mốt cảnh cáo dân Israel về một thời kỳ giống như vậy khi viết: Chúa Giê-hô-va phán, này những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải là khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. Vâng, sẽ có một thời kỳ Đức Chúa Trời im lặng. Và tình trạng này giống như tình trạng một nạn đói, không gạo, không nước, đến nỗi dân Israel không nghe được lời Đức Trời đâu cả. Và kinh nghiệm của tín đồ Tin Lành Việt Nam tại Việt Nam đã cho thấy điều này. Tức là sau năm 1975, khi những người tín đồ phải xé từng trang kinh thánh để đọc lén lút, khi phải chép tay từng đoạn kinh thánh để mà giữ, khi phải chia nhau học thuộc lòng các câu kinh thánh để đọc cho nhau nghe, và tình trạng này đã xảy ra vào thời của thầy tế lễ Heli ngày xưa, khi Kinh Thánh ghi rằng lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có. Chắc chắn là thầy tế lễ Heli nhận thấy tình trạng khủng hoảng thuộc linh này của dân sự Đức Chúa Trời. Và đáng lẽ trong hoàn cảnh như vậy, dân sự Đức Chúa Trời phải có một người lãnh đạo thuộc linh cầu thai với Đức Chúa Trời cho dân sự. Nhưng mà trong đoạn 1 ghi thầy tế lễ Heli đưa ngồi trên một cái ghế đang khi dân sự dân của lễ, vì tuổi của cụ đã rất cao. Bây giờ câu 2 cho thấy rằng thầy tế lễ Heli khởi làn mắt chẳng thấy rõ, đương nằm tại chỗ mình quen nằm. Thầy tế lễ Heli đã quá già, mắt làn không thi hành phận sự của mình được, cho nên đang khi lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự thấy chẳng năng có, thì thầy tế lễ không làm gì được. Và nếu thầy tế lễ Heli qua đời thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ai sẽ thay thế? Hai con trai của thầy tế lễ Heli sẽ thay thế là Hophni và Phinehas, lại là người gian tà chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va sẽ tha thế. Và nghĩ đến cảnh trạng này, dân sự của Đức Chúa Trời cảm thấy mình đang đi một trên một đang đi trong một con đường hầm dài, tăm tối, không thấy ánh sáng, không biết chừng nào chuyện này mới chấm dứt, không biết chừng nào lời của Đức Chúa Trời mới trở lại, không biết chừng nào con của thầy tế lễ Heli này mới chấm dứt phận sự. Nhưng mà câu 3 ghi đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Trong nghĩa bóng, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có. Thầy tế lễ Heli tuổi đã rất cao, khởi lần mắt chẳng thấy rõ, đương nằm tại chỗ mình quen nằm, tượng trưng cho đêm tối dài miên miệt. Thì Kinh Thánh cho biết rằng đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, cho thấy rằng Đức Chúa Trời không lìa bỏ dân sự Ngài, và cho thấy rằng họ có thể thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Hy vọng vẫn còn trong hoàn cảnh dường như quá tuyệt vọng. Và cảm tạ Đức Chúa Trời, đến đây câu chuyện lịch sử không chú tâm vào hai con trai có thể tới lễ Heli nữa, nhưng mà chú tâm đến một người khác là Samuel nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi có cái hòm thánh. Đèn của Đức Chúa Trời vẫn chưa tắt, đền thờ của Đức Chúa Trời vẫn đứng sừng sững tại đó, và hòm giao ước vẫn còn ở vị trí của nó để chuẩn bị cho một sự kiện lạ lùng sẽ xảy ra trong hoàn cảnh đen tối của dân sự Ngài. Điều lấy làm hiếm hoi nay xảy ra cho Samuel trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gọi Samuel, nhưng mà vì hiếm hoi nên khi nghe tiếng gọi, Samuel nghĩ rằng thầy tế lễ Heli gọi mình, và trả đến thưa Ngài: có con đây, vì ông có kêu con. Nhưng mà cũng vì quá lâu không nghe được tiếng của Đức Chúa Trời phán, thầy tế lễ Heli cũng dửng dưng trả lời rằng: ta không có kêu, hãy ngủ lại đi. Và việc tương tự xảy ra đến lần thứ ba, thì thầy tế lễ Heli nhận biết Đức Chúa Trời gọi Samuel, mặc dầu việc này đã không xảy ra rất 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 lâu rồi. Điểm Thánh muốn nói đây là gì? Mặc dầu mắt của thầy tế lễ Heli đã làng nhưng mà chưa mù, ông vẫn còn nhận được tiếng phán của Chúa Đức Chúa Trời trong một khoảng thời điểm nào đó. Ông cụ bảo Samuel: hãy ngủ đi, và nếu ai có gọi con hãy nói: hỡi Đức Giê-hô-va xin hạ phán, kẻ tôi tớ Ngài đừng nghe. Câu 10 ghi: Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó gọi như các lần trước: hỡi Samuel, hỡi Samuel. Tại sao Thánh lại ghi chi tiết đến đứng tại đó? Kinh Thánh muốn người đọc ý thức rằng lời phán của Đức Chúa Trời cùng Samuel không phải trong giấc chiêm bao của Heli, không phải trong giấc chiêm bao của Samuel, nhưng mà Ngài hiện diện bên cạnh Samuel. Đức Chúa Trời gọi Samuel: hỡi Samuel, hỡi Samuel. Ngài gọi hai lần. Tại sao phải gọi hai lần? Dường như trong một giai đoạn quan trọng nào đó của cuộc đời một người, Đức Chúa Trời gọi người đó hai lần. Nếu ta đọc lại Kinh Thánh đó, trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 11, khi Abraham bày tỏ đức tin mạnh mẽ của mình nơi Đức Chúa Trời qua hành động cầm dao giết con mình làm của tế lễ, thì nghe tiếng gọi: hỡi Abraham, Abraham. Khi Gia-cốp vân vân không biết nên xuống Ai Cập để đoàn tụ với con mình là Joseph không, thì nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời phán rằng: hỡi Gia-cốp, Gia-cốp. Khi Mô-xê đang chấp nhận cuộc đời mình, cuộc đời chăn trừ của mình nơi sa mạc Ma-đi-an, thì Mô-xê nghe tiếng Đức Chúa Trời gọi rằng: hỡi Mô-xê, Mô-xê, để trở về Ai Cập giải phóng dân sự của Ngài. Cho phép tôi được hỏi quý ông bà các anh chị, đã bao lâu rồi ông bà anh chị không nghe được tiếng gọi của Đức Chúa Trời? Có bao giờ khi đọc Kinh Thánh hay khi nghe giảng dạy Kinh Thánh hay trong một trường hợp nào đó, ông bà anh chị có nghe được tiếng Đức Chúa Trời gọi mình bước vào một công việc nào đó của Hội Thánh không? Có lúc nào trong cuộc đời, trước một hoàn cảnh của Hội Thánh, chúng ta nghe được tiếng Chúa gọi tên mình hai lần không? Và điểm thứ hai, tiếng Chúa được nghe. Nghe tiếng Đức Chúa Trời phán là một vấn đề, nhưng nghe Ngài phán gì lại là vấn đề hệ trọng hơn. Đức Chúa Trời cho Samuel biết: này ta sẽ làm ra trong Israel một sự phàm, ai nghe đến lỗ tai phải bắt lùng bùng. Chữ một sự trong câu ta sẽ làm ra trong Israel một sự có nghĩa là một tai nạn khủng khiếp. Vì thế chữ lùng bùng tại đây không có nghĩa là bị ù tai hay là nghe không rõ như từ điển Việt Nam định nghĩa, nhưng mà chữ lùng bùng ở đây có nghĩa là kinh hoàng trước một sự kiện bất bình thường xảy ra. Thí dụ tôi sắp sửa đi về Việt Nam, đến tháng 3 trở về. Nhưng mà đang khi tôi đi như vậy đó, thì có tin tức từ Việt Nam bay về đây, nói rằng mục sư Đoàn Trung Chánh từ Úc về đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp, trông trẻ hẳn ra, thay vì 61 tuổi bây giờ trông chừng có 16 tuổi thôi, đồ đổi ngược con số đó. Nên mọi người sầm xì với nhau, nghe tin mục sư mình về Việt Nam đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp, trông trẻ lại mà lỗ tai tôi bắt lùng bùng. Tức là chuyện không ngờ có thể xảy ra được. Sự việc gì Đức Chúa Trời sẽ làm khiến ai nghe cũng phải bắt lùng bùng lỗ tai? Nếu ta đọc lại câu 12, câu 14, chúng ta sẽ thấy: bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm lời Nơ-hê-li, ứng nghiệm Nơ-hê-li các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cái đó ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh, hoặc là bởi của lễ chay. Để bày tỏ Sa-bên là được lập làm tiên tri đó, Đức Chúa Trời phán với Sa-bên sự việc Ngài sẽ thực hiện và sự việc ấy sẽ ứng nghiệm. Đó là những gì mà người của Đức Chúa Trời đã nói với thầy Tê-li mà chúng ta đã học trong đoạn 2 đó. Là Ngài, người đó nói rằng Ngài sẽ giết hai con trai gian tà của Hê-li, và dòng họ của Hê-li sẽ nghèo khổ và bị chết non. Ngài sẽ cách chức thầy tế lễ khỏi gia đình của Hê-li và ban cho người khác. Chữ đoán xét trong câu ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, đúng là ta sẽ hình phạt nhà người đời đời. Cho nên thưa ông bà anh chị, chúng ta thường quá chú tâm đề cập đến ân điển của Đức Chúa Trời và lòng nhịn nhục của Ngài đối với tội lỗi chúng ta miệt mài. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, chúng ta sẽ không lường được hình phạt của Ngài trên chúng ta và trên dòng dõi của chúng ta nếu chúng ta tiếp tục cố tình đi trong tội lỗi, sống trong tội lỗi. Bởi vì hai con trai của thầy tế lễ Hê-li dài đạp dưới chân những hy sinh và những của lễ chay dâng lên Đức Chúa Trời, nên tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay. Nói tóm lại, nếu họ khinh thường của lễ chuộc tội thì của lễ chuộc tội không còn giá trị gì để chuộc tội của họ được nữa. Và đây cũng là ý mà tác giả Hebrew đoạn 10 câu 26, 29 ghi rằng: vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ dài đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Nói tóm lại đó, câu này ý gì? Nếu chúng ta khinh thường sự đền tội thay của Chúa Thánh Giê-xu trên cái thập tự đó, thì chúng ta không còn có một cách nào để được tha tội nữa hết, chỉ còn chết mất trong tội lỗi đời mà thôi. Cho nên đây là thời điểm, đây là lúc mà chúng ta phải suy nghĩ chuyện này nghiêm túc. Nếu Chúa cứu thế đã đền tội thay chúng ta trên cái thập tự mà chúng ta không nhận lấy sự đền tội thay đó để nhận sự tha thứ đó, chúng ta sẽ không bao giờ được tha thứ tội, chỉ có chờ hình phạt thôi. Sau khi nghe lời phán của Đức Chúa Trời về những gì sẽ xảy ra cho đền Hê-li đó, đang khi các bản dịch khác ghi là Sa-bên nằm cho đến sáng, Thì bản dịch tiếng Việt trong bản thánh tiếng Việt đó là ghi là Samuel nằm ngủ cho đến sáng. Nên chúng ta không biết là Samuel có ngủ được hay là không. Nhưng mà khi mà tôi đọc đến đây tôi suy nghĩ đó, xin lỗi thánh, là đôi lúc hợp với ban mục vụ, ban trưởng lão, ban hành hội thánh xong đó, là tối đó tôi mất ngủ. Mặc dầu chuyện không trầm trọng giống như chuyện này, nhưng mà mất ngủ. Mất ngủ đêm đó, có thể mất ngủ thêm mấy ngày, mấy đêm khác nữa. Điều mà thánh cho chúng ta biết là sao mình sợ không dám thuật lại sự hiện thấy này cho Hê-li, thì làm sao ngủ được. Nhưng mà khi thấy Samuel mở cái cửa đền thờ ra đó, thì tại tế lễ Hê-li biết rằng Samuel đã thức dậy, cho nên gọi Samuel đến và bảo Samuel thuật lại cho ông cụ nghe những gì Đức Trời phán. Một người ở trong chức vụ thầy tế lễ lâu năm và tuổi đời đã cao như vậy, nếu Đức Trời không phán với mình mà phán với một đứa trẻ hầu việc mình á, thì biết là có chuyện rồi, có chuyện cho mình rồi. Cho nên cụ Hê-li biết, và sao bên bị bắt buộc thuật lại hết lời Đức Trời phán cùng mình về những hình phạt mà Ngài sẽ đưa đến trên gia đình của thầy tế lễ Hê-li. Và chúng ta cần lưu ý điểm này: nếu Đức Chúa Trời đã tin cậy và phán trực tiếp với cậu bé Samuel và giao cho cậu bé Samuel trọng trách chuyển đạt sứ điệp của Ngài cho thầy tế lễ lâu năm già cả Hê-li và hai con trai, thì Ngài cũng có thể dùng con cái của chúng ta trong nhà và thanh thiếu niên trong hội thánh này để phán sứ điệp của Ngài cho hội thánh người lớn chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ phán với chúng ta còn con nít biết gì. Không, Đức Chúa Trời phán qua nhiều người, nhiều cách khác nhau, và chúng ta phải bén nhạy trước tiếng phán của Ngài. Thầy tế lễ Hê-li không biện minh gì cả, nhưng chấp nhận sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, nên nói: ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp với Ngài. Và đây có thể được xem là điểm son của thầy tế lễ Hê-li. Dầu thầy tế lễ Hê-li thất bại trong sự dạy dỗ con cái, nhưng vẫn là người kính sợ Đức Chúa Trời. Tiếng Chúa đã được Samuel và thầy tế lễ Hê-li nghe, nhưng vấn đề còn lại của chúng ta là chúng ta có chịu lắng nghe tiếng phán của Ngài không. Và điểm cuối cùng, Chúa không im lặng. Kinh Thánh cho biết Samuel trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người, Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Samuel không những lớn lên về phần thể xác, nhưng cũng khôn lớn cả về vấn đề thuộc linh trong chức vụ tiên tri của Đức Chúa Trời. Hình ảnh này cũng đã được đề cập trong cuộc đời của Chúa Thánh Giê-xu. Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Thêm vào đó, Đức Giê-hô-va ở cùng người, mà câu này thường được dùng để nói lên quyền năng của Ngài giúp cho người đó thành công trong sứ mạng. Như Ngài phán với Môi-se rằng ta sẽ ở cùng ngươi, Ngài phán với Giô-suê rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Nhưng mà trong bối cảnh này, câu Đức Giê-hô-va ở cùng người có nghĩa là Ngài sẽ ban bước đặc biệt cho Samuel và chức vụ tiên tri của Samuel. Và cũng chính vì thế mà Samuel mới xứng đáng là người tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời để truyền đạt lại cho dân sự Ngài. Rồi, Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư, có nghĩa đen là không để một lời nào của người rơi xuống đất, tức là không một lời hứa nào của Đức Chúa Trời cho Samuel mà không thành tựu, cũng như không một lời nói nào của Samuel mà không thành. Nói cách khác, lời Đức Chúa Trời đến với Samuel, sau đó lời của Samuel đến với dân sự, và không một lời nào ra hư cả, tất cả đều hoàn thành. Người Trung Hoa có câu: kế hoạch 1 năm là trồng lúa, kế hoạch 10 năm là trồng cây, mà kế hoạch 100 năm là trồng người. Samuel từ một cậu bé phục vụ trong đền thờ trở nên tiên tri của Đức Trời cho toàn dân. Đức Chúa Trời không bao giờ đưa một người lên vai trò lãnh đạo dân sự Ngài nếu trước hết người đó không ở trong vai trò đầy tớ. Nếu người đó không trung tín trong việc nhỏ, thì Ngài sẽ không bao giờ giao người đó cho công việc lớn. Từ một người đầy tớ người khác đến người lãnh đạo người khác, từ chỗ trung tín việc nhỏ đến chỗ trung tín việc đến làm việc lớn đó, là một tiến trình rất nhiều năm, không phải chuyện một ngày một buổi được. Vì thế mặc dầu con dân Ngài đang ở trong hoàn cảnh khủng hoảng thần linh lâu dài đến nỗi có lắm người tưởng rằng Ngài im lặng, nhưng không, Đức Chúa Trời không im lặng. Đức Chúa Trời hành động, và Đức Chúa Trời không bao giờ hành động vội vàng cả. Đức Chúa Trời phải dành thời gian để uống nắng con người Samuel và phán với Samuel. Đức Chúa Trời dành 40 năm để huấn luyện Môi-se trong cung điện vua Ai Cập về văn võ, và Ngài dành thêm 40 năm nữa để huấn luyện bản tính Samuel trong sa mạc Madian với nghề chăn trường. Và sau đó, sau 80 năm đó, Ngài gọi Môi-se đứng trong vai trò lãnh đạo dân Israel ra khỏi Ai Cập, tiến về đất hứa. Dường như trong 80 năm đó, Môi-se và dân sự không biết rằng Đức Chúa Trời đang huấn luyện Môi-se. Họ chỉ biết rằng Ngài im lặng trước nỗi đau khổ cùng cực của họ, sự rên xiết không bao giờ dứt của họ. Nhưng không, Đức Chúa Trời biết điều Ngài làm. Từ Đan cho đến Beersheba, cả Israel đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Từ Đan cho đến Beersheba, đó có nghĩa là từ Bắc cho đến Nam, hay là cả Israel đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Tại sao cả Israel biết rằng Samuel được làm tiên tri của Đức Chúa Trời, hay là được Đức Chúa Trời gọi vào chức vụ tiên tri? Vì Samuel trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người, Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Ngày nay phải đau buồn mà nói câu nói này: dường như có tình trạng lạm phát mục sư truyền đạo giữa hội thánh người Việt. Vì có quá nhiều người tự lập làm mục sư, có người được giáo hội lập làm mục sư, nhưng mà lại không được Đức Chúa Trời lập làm mục sư. Và sau một thời gian thì con dân của Đức Trời đều biết rằng người đó không được Đức Trời kêu gọi, hoặc là người đó tự biết mình là không được kêu gọi, nhưng mà bước ra là không dám bước ra. Chúng ta quen sống với mì ăn liền, cà phê uống liền, chuyện phim kết thúc trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nên chúng ta muốn giải quyết tình trạng thiếu mục sư truyền đạo bằng cách đốt giai đoạn. Đức Chúa Trời không làm như vậy. Đức Chúa Trời uống nắng một người, và Ngài cần thời gian để uống nắng con người đó. Và chúng ta phải cẩn thận điều này trong lãnh vực thuộc linh. Và tình trạng khủng hoảng thuộc linh trong câu 1, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có, chấm dứt ở câu 21. Chấm dứt một cách nào? Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô, vì ấy là tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-mu-ên, khiến cho người biết lời của Ngài. Hoàn cảnh tại Si-lô hoàn toàn thay đổi, từ chỗ lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có, đến chỗ Ngài cứ hiện ra tại Si-lô, vì ấy là tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-mu-ên, khiến người biết lời Ngài. Trước đây thì lấy làm hiếm hoi không có, bây giờ Ngài cứ hiện ra phán hoài với Sa-mu-ên. Đức Chúa Trời khá yên lặng. Thương bạn chị, tước trước tình trạng tồi tệ về lĩnh vực người lãnh đạo thuộc linh và lĩnh vực tôn giáo của dân sự kéo dài nhiều năm, có phải Đức Chúa Trời tìm kiếm một người có khả năng lãnh đạo để thay đổi hoàn cảnh đó không? Không. Hay là Ngài sẽ tái tổ chức lại hệ thống điều hành trong đền thờ, trong nhà thờ giống như chúng ta làm hiện nay không? Không. Đức Chúa Trời tìm một người sẽ làm theo lòng Ngài và làm theo ý Ngài, rồi Ngài phán cùng người đó để người đó thay đổi hoàn cảnh. Nan đề ngày nay là vì có quá nhiều tiếng nói nên chúng ta không biết tiếng nói nào đến từ Đức Chúa Trời. Và nan đề ngày nay nữa mà tôi thấy trong hội thánh của tại đây khắp nơi là chúng ta quá lắng nghe tiếng nói của dư luận trước mọi vấn đề hội thánh. Những tiếng nói sầm sì trong hội thánh chúng ta lắng nghe, và chúng ta giải quyết nan đề của hội thánh qua tiếng nói của dư luận hơn là chúng ta lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời. Và nếu ta tiếp tục như thế này đó, sẽ có một thời điểm mà tiếng của Chúa lấy làm hiếm hoi giữa hội thánh chúng ta. Những điều gì gây chúng ta sao lãng và không muốn nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời? Đó là câu mọi người chúng ta phải trả lời. Và xin Chúa dùng bài học này để nhắc nhở chúng ta quay trở lại với một tâm lòng, một tâm trí lỗ tai bén nhạy trước lời của Chúa. để lắng nghe lời Ngài và làm theo lời Ngài. Chúng ta đi cùng.